Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy, 27 tháng 12 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Somalia bắt được một viên chỉ huy cao cấp của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab. Ukraine và phiến quân đòi ly khai tiếp tục trao đổi tù binh. Và những vụ tấn công của Mỹ và Pakistan giết chết 62 phiến quân Hồi giáo.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Deborah Block có bài tường trình về thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thu góp đồ chơi cho trẻ em thiếu may mắn trong mùa lễ. Thông tín viên Greg Flackers có bài tường trình tổng hợp về triển vọng cải cách di trú Mỹ trong năm 2015. Tiếp theo là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Và cuối cùng là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Giới hữu trách ở Somalia cho biết họ đã bắt được một trong những viên chỉ huy bị truy nã gắt gao nhất của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab. Akariye Ismail Hersi đã bị bắt trong một vụ đột kích sáng thứ Bảy tại thị trấn Anwak gần biên giới Kenya. Đại tướng Abbas Ibrahim Gure, tư lệnh quân khu Gedo ở miền Nam, cho đài VOA biết rằng giới hữu trách nhận được tin nói rằng các nghi can Al-Shabaab đang ẩn núp tại một căn nhà. Tướng Gure cho hay là ông Hersi bị bắt chung với viên thư ký. Tướng Gure nói thêm rằng Hersi lúc đó có mang theo một khẩu súng ngắn nhưng không chống cự. Hồi tháng 6 năm 2012, Hoa Kỳ đã trao giải thưởng $3 triệu để bắt Hersi, người mà họ gọi là thân cận của cựu lãnh tụ Al-Shabaab Ahmed Abdi Godane. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA trong lúc bị giam, ông Hersi tự xác nhận là thành viên của Al-Shabaab, nhưng ông nói rằng ông đã rời bỏ nhóm này cách nay 18 tháng sau khi có ý kiến bất đồng với giới lãnh đạo. Ông cũng nói rằng ông không hề biết là Hoa Kỳ trao giải thưởng để bắt ông. Quân đội Pakistan cho biết lực lượng an ninh của họ đã phục kích một cuộc tụ họp đông đảo của các phần tử khủng bố gần biên giới Afghanistan, giết chết 16 phiến quân và gây thương tích cho 20 phiến quân khác. Một thông cáo của quân đội Pakistan ngày hôm nay nói rằng một trận chiến ác liệt diễn ra trong đêm vừa qua ở một nơi nằm giữa hai quận của người bộ tộc là Orakzai và Khyber và có ít nhất 4 binh sĩ chính phủ bị thương. Trước đó, các giới chức Pakistan nói rằng hai vụ không kích bằng máy bay không người lái nghi là của Mỹ đã giết chết ít nhất 7 chiến binh Hồi giáo trong vùng Bắc Waziristan hôm thứ Sáu. Những vụ không kích đó được tiếp nối bằng những vụ oanh kích của Pakistan nhắm vào những khu nhà của phe Taliban và phiến quân người Uzbekistan gần biên giới Afghanistan. Vụ oanh kích mà quân đội Pakistan mô tả là một vụ không kích rất hữu hiệu và chính xác đã giết chết ít nhất 39 phiến quân. Những vụ tấn công này diễn ra trong lúc Pakistan tăng cường chiến dịch chống khủng bố sau vụ tấn công ngày 16 tháng 12 của phe Taliban nhắm vào một trường học do quân đội điều hành ở thành phố Peshawar, giết chết gần 150 người, hầu hết là trẻ em. Một số tù binh của Ukraine ngày hôm nay sẽ được phiến quân đòi ly khai thân Nga giao lại cho Kiev một ngày sau khi đôi bên trao đổi hàng trăm tù binh. Cuộc trao đổi tù binh sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Văn phòng của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết là Ukraine đã thả 222 phiến quân trong lúc phe đòi ly khai thả 146 quân nhân Ukraine trong vụ trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine bùng ra hồi tháng 4. Cuộc trao đổi được chiếu trên truyền hình Nga lẽ ra đã diễn ra sớm hơn nhưng đã bị trễ nải vì một vụ tranh cãi giờ chót tại cuộc hòa đàm ở Belarus. Ngày thương thuyết thứ nhì vốn dự trù diễn ra vào ngày hôm qua đã bị đình hoãn vô hạn định. Trong một diễn tiến riêng rẽ thì chính phủ Kiev ngày hôm qua loan báo tạm ngưng tất cả các dịch vụ xe lửa và xe khách tới bán đảo Crimea. Phần đất này của Ukraine đã bị Nga sáp nhập hồi đầu năm nay, bất chấp sự phản đối kịch liệt của các chính phủ Tây Phương và Liên Hiệp Quốc. Bắc Triều Tiên tố cáo Hoa Kỳ gây ra vụ cúp mạng Internet mà họ trải qua trong mấy ngày gần đây, giữa lúc đôi bên tiếp tục tranh cãi về vụ tin tặc nhắm vào hãng phim Sony. Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên là cơ quan nắm quyền cai trị do ông Kim Jong-un lãnh đạo. Ngày hôm nay đưa ra một thông cáo để tố cáo Washington gây ra một vụ cúp Internet hoàn toàn kéo dài khoảng 9 giờ đồng hồ và những vụ cúp Internet không liên tục hồi đầu tuần này. Vụ cúp mạng đã xảy ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Washington sẽ trả đũa cho vụ tin tặc nhắm vào hãng Sony do Bắc Triều Tiên thực hiện. Bình Nhưỡng phủ nhận cáo giác cho rằng họ đã xâm nhập trái phép vào hệ thống máy vi tính của hãng Sony rồi phổ biến trên Internet những email gây nhiều bối rối và những thông tin riêng tư khác của công ty này. Chính phủ Bắc Triều Tiên có một toán tin tặc lão luyện mà nhiều người cho là thủ phạm của một loạt những vụ tin tặc trong vài năm qua. Tuy nhiên, quốc gia cộng sản này không nối kết một cách rộng rãi với Internet, cho nên bản thân họ không dễ bị tổn thương bằng những nước khác trước những mưu toan phá hoại trong không gian ảo. Cảnh sát Azerbaijan đã lục soát văn phòng ở Baku của Đài Âu Châu Tự Do do chính phủ Mỹ tài trợ hồi sáng thứ Sáu, đóng cửa văn phòng này và ra lệnh cho các ký giả ngừng làm việc. Ông Nenan Bergic, tổng biên tập Đài Âu Châu Tự Do, nói rằng vụ lục soát này là một sự vi phạm trắng trợn đối với mọi cam kết và tiêu chuẩn quốc tế mà Azerbaijan cam kết tôn trọng. Ông cho đài VOA biết rằng nhân viên của văn phòng công tố viên đã tịch thu tài liệu và thẩm vấn nhân viên của đài ông cho tới tối thứ Sáu. Cơ quan truyền thông này chưa nhận được chi tiết về lý do họ bị lục soát. Ông Bridget nói rằng hành động đó không lạ đối với một chính phủ đã chứng tỏ sự thù nghịch mỗi ngày một tăng đối với giới truyền thông, với hơn 200 ký giả bị bắt mỗi năm trong 3 năm qua. Ông Jeff Shell, Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Truyền thanh Truyền hình Hoa Kỳ, gọi tắt là BBG, là cơ quan tài trợ cho Đài Âu Châu Tự Do, đã yêu cầu chính phủ Azerbaijan để cho văn phòng này mở cửa lại ngay lập tức. Hội đồng này cũng giám sát đài VOA. Ông Shell nói rằng hành động vô cớ này là một sự leo thang của mưu toan của chính phủ Azerbaijan nhằm hăm dọa các nhà báo độc lập và đàn áp tự do truyền thông. Tại Á Châu, thì Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak đã về nước sau khi cắt ngắn chuyến nghỉ mát để dẫn đầu sự ứng phó với trận lụt dữ dội nhất trong nhiều thập niên ở nước ông. Ông Najib chiều nay đã tới tiểu bang Kelantan, là nơi bị hoành hành dữ dội nhất, và ông đã được báo cáo về tình hình lũ lụt mỗi lúc một tệ hại hơn. Nhà lãnh đạo Malaysia loan báo kế hoạch cứu trợ gần 145 triệu đô la do Hội đồng An ninh Quốc gia thực hiện. Một kế hoạch cứu trợ khác đã được loan báo trước đó. Hồi đầu tuần này, vị thủ tướng của Malaysia đã bị nhiều người chỉ trích sau khi hình ảnh cho thấy ông chơi golf với Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Hawaii. Dân chúng Malaysia đã đăng tin nhắn trên trang Facebook của ông để hối thúc ông về nước. Một số người thiệt mạng và hơn 160.000 người đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Giới hữu trách đã di tản nhiều làng mạc và thị trấn ở 5 tiểu bang miền Bắc bị ngập lụt vì mưa lớn bất thường. Các nhà dự báo thời tiết cho biết mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống trong vài ngày tới đây và lũ lụt có thể sẽ lan tới những tiểu bang ở miền Nam. Tại Trung Đông, thì Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết những tay súng đi trên một chiếc xe gắn máy đã bắn chết một cảnh sát viên và gây thương tích cho một cảnh sát viên khác. Bộ này nói rằng hai nhân viên cảnh sát đó đang canh gác một ngân hàng ở Cairo khi họ bị những tay súng tấn công hồi sáng ngày hôm nay. Hung thủ đã tẩu thoát và chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, nhóm hiếu chiến Ansar Bit al-Mahdi đặt căn cứ ở bán đảo Sinai trước đây đã từng nhận trách nhiệm đối với một loạt những vụ tấn công tương tự nhắm vào cảnh sát và binh lính chính phủ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tiếp theo chương trình là bài tường trình về sự thu góp đồ chơi của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ cho những trẻ em thiếu may mắn trong mùa lễ. Lễ Giáng sinh là dịp để tặng quà cho nhau ở Hoa Kỳ, nhất là đối với các em nhỏ mong ngóng được những món quà. Nhưng một số gia đình không có tiền mà mua quà. Từ gần 70 năm nay, một chương trình Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ bảo trợ đã trao tặng đồ chơi và phân phát cho các em nhỏ thiếu may mắn trong mùa lễ. Thông tín viên VOA Deborah Block ghi nhận chi tiết về chương trình có tên là Toys for Tots, đồ chơi cho trẻ em. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Cô bé Autumn hớn hở với những món quà Giáng sinh của mình. Em là một trong số những trẻ 4 và 5 tuổi trong một chương trình giáo dục thiếu nhi cho các gia đình có thu nhập thấp tại một trường mẫu giáo ở Stafford trong tiểu bang Virginia. Hôm nay, các em nhận quà do chương trình Toys for Tots phân phát và được các binh sĩ thủy quân lục chiến đem tới. Mẹ của Autumn, bà Alina Ho, rất cảm kích vì bà rất eo hẹp tiền bạc.
She's very happy, and that means everything to me.
Bà nói con gái bà rất vui và điều đó hết sức có ý nghĩa đối với bà. Cô này nằm trong số hàng triệu trẻ em thiếu may mắn khắp Hoa Kỳ được tặng quà Giáng sinh qua chương trình Toys for Tots. Em Ethan khoe chiếc máy bay mới của em. Mẹ em là bà Sheila Gonzalez bày tỏ lòng biết ơn. Đối với một số em thì có thể đó là món đồ chơi duy nhất các em nhận được vào dịp lễ Giáng sinh. Em Garrett đã biết mình muốn sau này làm quân cảnh. Mẹ em là Christina Robin nói không thể có món quà nào hay hơn là chiếc xe cảnh sát này. Binh sĩ thủy quân lục chiến T. Hannibal biết rõ cảm giác của các em nhỏ này bởi lẽ cô lớn lên trong một gia đình thu nhập thấp ở Chicago.
I was one of these youth.
Cô nói cô đã từng là một trong những thiếu nhi này, không có gì nhiều cho dịp lễ Giáng sinh, tuy mẹ cô đã cố gắng hết sức. Nhiều tuần lễ trước lễ Giáng sinh, những cái hộp đã được đặt tại các cơ sở kinh doanh và nơi làm việc để mọi người bỏ vào những món đồ chơi chưa gói. Các tặng vật được đưa đến những trung tâm như nhà kho để các tổ chức như nhà thờ hay dịch vụ và các nhóm khác đến nhận về phân phát cho cộng đồng. Ông John Murray làm việc cho một nhà thầu quốc phòng, đưa một chiếc xe tải chở đầy đồ chơi do các đồng sự của ông quyên tặng.
Mục đích là để cho các em kém may mắn hơn, các em khác được vui hưởng lễ Giáng sinh và hy vọng chúng sẽ tiếp nhận và lại cho các em khác khi chúng lớn lên.
Binh sĩ thủy quân lục chiến Andrew Eichberger là người điều phối kho hàng.
Chúng tôi đã có những em nhỏ ở cùng nhóm tuổi đang tổ chức tiệc sinh nhật vào dịp này trong năm. Thay vì nhận các món quà đồ chơi, các em sẽ nói hãy đem quà ấy cho chương trình Toys for Tots.
Tại nhà kho, các món đồ chơi được các binh sĩ thủy quân lục chiến và các thiện nguyện viên khác phân loại. Trong số các thiện nguyện viên này có cô sinh viên Sarah Duncan.
My cousin back in South Carolina has 5 children.
Cô cho biết người chị em họ của cô ở South Carolina có 5 đứa con và không đủ phương tiện để mua quà Giáng sinh cho chúng. Vì thế mà chương trình Toys for Tots thực sự giúp họ và đem lại cho đám trẻ một lễ Giáng sinh tuyệt vời. Trở lại ngôi trường ở Stafford, em Eric rất hài lòng về món quà của mình.
It was so cool.
Mẹ em bà Jessica Pacheco nói Toys for Tots có một chỗ đặc biệt trong gia đình họ. Bà cho biết gia đình bà đã may mắn trong những năm trước đã quyên tặng cho chương trình và thật là một điều hay là thằng bé nhận được quà năm nay và tận hưởng tinh thần của lễ Giáng sinh.
Trong khoảng thời gian kéo dài qua nhiều kỳ bầu cử ở Mỹ, đã có những lời kêu gọi cải cách di trú toàn diện để điều chỉnh lại một hệ thống mà mọi người ở cả hai phía trong lập trường chính trị đều đồng ý là đã bị hỏng. Tuy nhiên, một số quan sát viên nói lệnh hành pháp của Tổng thống Barack Obama mới đây nhằm tạm thời che chở cho một số người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ khỏi bị trục xuất có thể làm hại đến mục đích lâu dài của ông là tiến đến một thỏa thuận toàn diện với Quốc hội. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên đài VOA Greg Flakes gửi về từ Houston, Texas.
Mệnh lệnh hành chính mới đây của Tổng thống Obama cho phép khoảng 4 triệu cư dân không giấy tờ tại Mỹ được hưởng tình trạng hợp pháp tạm thời. Tuy nhiên, nếu không được Quốc hội chấp thuận, ông Obama không thể hoàn tất kế hoạch cải cách di trú toàn diện. Đảng Cộng Hòa chiếm được đa số tại cả hai viện Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 vừa qua đã có phản ứng như sau qua lời phát biểu của Chủ tịch Hạ viện John Boehner.
Thay vì làm việc với nhau để sửa lại hệ thống di trú đã hỏng của chúng ta, Tổng thống nói ông hành động theo ý ông. Nền dân chủ chúng ta không hoạt động theo cách thức như vậy.
Ông Tony Payan, Giám đốc Trung tâm Mexico tại Viện Baker của Trường Đại học Rice, nói hành động của Tổng thống Obama sẽ giúp nhiều người ra khỏi bóng tối.
And essentially become a little bit more integrated in a legal formal way into the American economy.
Trên cơ bản thì họ được hội nhập thêm một tí theo một nghĩa pháp lý, chính thức vào nền kinh tế và xã hội Mỹ. Tuy nhiên, đây là một hành động cũng có nhiều phản tác dụng vì tôi cảm thấy biện pháp này đã gây bất mãn cho nhiều đảng viên Cộng hòa, những người vốn đã sẵn sàng để làm một việc gì đó về di trú.
Trong khi một số di dân không giấy tờ ủng hộ biện pháp này, những người khác có những cảm nghĩ lẫn lộn về điều họ xem như là một sự điều chỉnh tạm thời. Một người di dân bất hợp pháp cho biết như sau.
Chúng tôi muốn có một giải pháp có thể thực sự giúp đỡ chúng tôi và Tổng thống nên giữ lời hứa, nhưng ông ấy nên làm việc với Quốc hội cùng với những người khác.
Ông Tony Bayan nói có những lo ngại về việc nộp đơn xin cấp quy chế hợp pháp theo biện pháp tạm thời này.
Once the government knows who they are and where they are, and if the next president is not willing to extend.
Một khi họ cung cấp các thông tin cá nhân cho chính phủ, một khi chính phủ biết được họ là ai và họ ở đâu, và nếu tổng thống kế tiếp không muốn gia hạn quy chế được bảo vệ tạm thời, thì họ sẽ bị phát hiện một cách nhanh chóng và bị từ chối.
Đảng Cộng Hòa nói họ muốn bảo đảm an ninh tại vùng biên giới với Mexico trước khi chấp thuận những biện pháp khác. Làn sóng di dân Trung Mỹ tăng mạnh tại vùng biên giới với Texas trước đây trong năm đã làm nổi bật những lo ngại này. Đảng Cộng Hòa cũng chống lại những đề nghị của Đảng Dân Chủ về điều được gọi là con đường tiến đến công dân mà họ xem như là một thủ đoạn làm tăng số cử tri bỏ phiếu cho phe Dân Chủ. Tuy nhiên, một luật sư về di trú tại Houston, ông Charles Foster, nói hầu hết những di dân chỉ muốn được quy chế thường trú nhân, chứ không muốn có quốc tịch đầy đủ.
Nếu quý vị nhìn vào luật hợp pháp hóa tình trạng di trú mà Tổng thống Reagan ký trước đây, trong vòng 40 năm qua, chỉ có khoảng 30% người đủ điều kiện để đơn xin nhập tịch.
Ông Foster nói vấn đề di trú đã làm Đảng Cộng Hòa chia rẽ.
Trong khi cộng đồng doanh thương rất ủng hộ cải cách di trú, có một cánh trong Đảng Cộng Hòa lúc nào cũng mạnh mẽ chống lại mọi chuyện.
Các nhà phân tích cho rằng có thể vẫn còn khả năng để Quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát và Tổng thống Obama tiến đến một thỏa thuận về ít nhất một số phần của cải cách di trú trong năm tới. Nhưng một chương trình cải tổ toàn diện có phần chắc sẽ bị trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. The Voice of America,
VOA. Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Trong khi tháng 10 và tháng 11 có rất ít sự thay đổi trên top 5 của bảng xếp hạng, thì tháng 12 này lại chứng kiến nhiều thay đổi thú vị trên những vị trí cao nhất của Billboard 100. Tuần cuối cùng của năm 2014 lại chứng kiến một gương mặt mới, đó là một chàng trai, nào hãy cùng khám phá nhé. Hãy đến với vị trí thứ 5, đó là Sam Smith với I'm Not The Only One. Anh không chỉ là người duy nhất. Bài hát này nhảy hai bậc để lọt vào nhóm xếp hạng cao nhất này. Sam không phải là một gương mặt mới của top 5, vì trước đây chàng ca sĩ Anh Quốc này đã có một bài hát đã từng đứng ở vị trí số 2, đó là Stay With Me, hãy ở lại với anh. I'm Not The Only One được ra mắt ở Anh hồi cuối tháng 8 và là bài hát thứ tư nằm trong album studio đầu tay của Sam có tên In The Lonely Hour, trong giờ phút cô đơn. Bài hát do chính Sam sáng tác cùng với Jimmy Nepp. Bài hát này đã leo lên đến top 3 trên bảng xếp hạng của Anh Quốc và là bài hát thứ 3 của Sam lọt vào top 10 trên Billboard. Sam đã trở thành nghệ sĩ thứ 3 có nhiều bài hát lọt vào top 10 Billboard nhất trong năm 2014, đứng sau Ariana Grande với 4 bài và ngang hàng với Iggy Azalea cũng với 3 bài. Bài hát này cũng đã lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng của New Zealand và Nam Phi. Ở vị trí thứ tư của tuần này là Meghan Trainor, nhưng không phải là với bài hát hit đầu tay của cô All About That Bass, mà đó là Lips Are Moving, đôi môi cử động. Đây là bài hát thứ hai nằm trong album đầu tay của Meghan được tung ra, và nó đứng ở vị trí thứ 8 trong tuần trước. Nào hãy cùng nghe Lipsa Moving với những ca từ như thế này. Chàng trai, hãy nhìn vào gương mặt em, nói với em rằng anh không chỉ ngắm nhìn những đường cong thôi. Boy, look at me in my face. Tell me that you're not just about this place. You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space. And I'm a classy girl, I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. What we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy me diamond earrings. Lý do vì sao Lipsa Moving được chọn để ra mắt ngay sau bài hát hit đầu tay của cô All About That Bass. Bài hát có 8 tuần liên tiếp đứng ở vị trí số 1 với giai điệu vui nhộn nhưng phát đi một thông điệp nghiêm túc tới tất cả những người phụ nữ là hãy tự tin về cơ thể của bạn, hãy yêu chính thân thể của mình dù béo hay gầy. Còn trong bài hát mới này, Megan muốn nói về một cô gái phải chống chọi với một kẻ nói dối hai mặt và muốn anh ta biết rằng cô biết điều đó và muốn chấm dứt mối quan hệ đó. Hãy chờ xem Lipsa Moving có tiến lên được vị trí cao nhất như All About That Bass trong những tuần tiếp theo không. Gương mặt mới lọt vào top 5 của tuần trước, Mark Ronson và Bruno Mars với Uptown Funk, điệu funk trên phố, đã tiến lên 2 bậc để lọt vào top 3 của tuần này. Bài hát được chính Mark, nhà sản xuất nhạc người Anh, viết lời và ghi âm với sự góp giọng của Bruno, ca sĩ kiêm nhà sản xuất nhạc người Mỹ. Và chỉ sau 5 tuần ra mắt, Uptown Funk đã được yêu thích nồng nhiệt với giai điệu funk và R&B có hơi hướng của thập niên 80. Uptown Funk đã giành ngay vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Anh Quốc khi vừa mới ra mắt hồi cuối tháng 11 và bài hát này đã trở thành bài hát đầu tiên trong lịch sử âm nhạc của Anh Quốc phá vỡ kỷ lục 2 triệu lượt nghe trực tuyến trong vòng một tuần. Uptown Funk đã có đến 2,34 triệu lượt nghe trực tuyến trong một tuần trước lễ Giáng sinh nhưng vẫn không đủ để giành danh hiệu bài hát số 1 của kỳ Giáng sinh này. Mark nói với tạp chí âm nhạc NMW rằng anh sẽ thấy rất là tội lỗi nếu bài hát của anh giành danh hiệu này, nhưng cũng nói rằng ước gì anh đã có thời gian để làm một phiên bản Giáng sinh của bài hát này. Và bây giờ hãy đến với vị trí số 2 của tuần này, đó vẫn là chàng ca sĩ Alan Hozier với bài hát đầu tay của anh Take Me to Church, hãy đưa tôi tới nhà thờ. Đây là tuần thứ hai liên tiếp bài hát này đứng ở vị trí Á quân sau khi thế chỗ của All About That Bass vào tuần trước. Về mặt ca từ, Take Me to Church là một phép ẩn dụ với nhân vật chính so sánh tình yêu của mình với tôn giáo. Nhưng bài hát là một thông điệp gửi tới nhà thờ để phản đối sự hà khắc của tôn giáo đối với cộng đồng người đồng tính. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless and the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless and the good God, let me give you my life. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí New York, Hozier cũng là người viết bài hát này, nói rằng bản năng giới tính và xu hướng giới tính, bất kể là xu hướng nào, đều là tự nhiên. Anh nói rằng hành động tình dục là một trong những điều rất là con người. Nhưng một tổ chức như nhà thờ qua học thuyết giáo đường sẽ làm xói mòn nhân loại bằng cách giao giảng thành công về sự xấu hổ, về xu hướng giới tính, rằng điều đó là tội lỗi và xúc phạm tới Chúa. Bài hát này đã đoạt danh hiệu đĩa bạch kim khi bán được hơn 1 triệu bản ở Mỹ. Và bây giờ là vị trí số 1, đó không ai khác, vẫn là Taylor Swift với Blank Space, khoảng trống. Cách đây 5 tuần, bài hát này tiến lên chiếm giữ vị trí cao nhất và thay thế Shake It Off, một bài hát khác cùng trong album mới ra mắt của Taylor. Blank Space đã đưa Taylor vào lịch sử âm nhạc Billboard khi cô trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên thay thế chính mình trên vị trí số 1 của bảng xếp hạng. Nào hãy cùng thưởng thức Blank Space. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. It's a high, we'll Tờ Nhật báo Quốc gia của Mỹ USA Today vừa bình bầu Taylor là nghệ sĩ của năm với việc cô đã chinh phục lĩnh vực âm nhạc chính thống trong năm qua. Cô ca sĩ 25 tuổi này đã thu về 150 triệu đô la từ tour diễn The Red ở châu Âu và châu Á. Album thứ 5 trong sự nghiệp ca hát của cô có tên 1989 đã đoạt doanh thu hơn 1,2 triệu bản ngay trong tuần đầu ra mắt hồi tháng 10 vừa qua. Đây là album đánh dấu sự chuyển đổi hoàn toàn từ dòng nhạc đồng quê sang nhạc pop của cô, và Blank Space là một bài hát nằm trong album này. Vâng, đó là 5 bài hát được yêu thích nhất trong tuần lễ Giáng sinh này. Chúng ta hãy gặp lại vào tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Giới hữu trách ở Somalia cho biết họ đã bắt được một trong những viên chỉ huy bị truy nã gắt gao nhất của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab. Akariye Ismail Hirsi đã bị bắt trong một vụ đột kích sáng thứ Bảy tại thị trấn Anwar gần biên giới Kenya. Hồi tháng 6 năm 2012, Hoa Kỳ đã trao giải thưởng 3 triệu đô la để bắt Hirsi, người mà họ gọi là người thân cận của cựu lãnh tụ Al-Shabaab Ahmed Abdi Godane. Quân đội Pakistan cho biết lực lượng an ninh của họ đã phục kích một cuộc tụ họp đông đảo của các phần tử khủng bố gần biên giới Afghanistan, giết chết 16 phiến quân và gây thương tích cho 20 phiến quân khác. Một thông cáo của quân đội Pakistan ngày hôm nay nói rằng một trận chiến ác liệt diễn ra trong đêm vừa qua và có ít nhất 4 binh sĩ chính phủ bị thương trong vụ tấn công. Một số tù binh Ukraine ngày hôm nay sẽ được phiến quân đội ly khai thân Nga giao lại cho Kiev một ngày sau khi đôi bên trao đổi hàng trăm tù binh. Cuộc trao đổi tù binh giữa đôi bên sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Bắc Triều Tiên tố cáo Hoa Kỳ gây ra vụ cúp mạng Internet mà họ trải qua trong mấy ngày gần đây giữa lúc đôi bên tiếp tục tranh cãi về vụ tin tặc nhắm vào hãng phim Sony. Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đưa ra một thông cáo để tố cáo Washington gây ra vụ cúp Internet hoàn toàn kéo dài khoảng 9 giờ đồng hồ và những vụ cúp Internet không liên tục hồi đầu tuần này. Vụ cúp mạng này xảy ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Washington sẽ trả đũa cho vụ tin tặc nhắm vào hãng Sony do Bắc Triều Tiên thực hiện. Thụy Điển cho biết là sau khi đạt được một thỏa thuận với các đảng đối lập về đề nghị ngân sách, họ đã quyết định hủy bỏ cuộc bầu cử trước hạn kỳ mà họ định tổ chức vào tháng 3 năm tới. Thủ tướng Stefan Löfven ngày hôm nay nói rằng thỏa thuận này có nghĩa là Thụy Điển có thể được cai trị ngay cả trong một tình huống khó khăn ở Quốc hội. Thỏa hiệp ở quốc gia có nền kinh tế lớn hàng 22 trên thế giới này sẽ gạt ra một bên đảng Dân Chủ Thụy Điển là đảng có lập trường chống di dân.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Câu chuyện Việt Nam và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.